Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì nói tiếp sự tu tập trong đạo Phật. Thì Đức Phật ra đời khai mở ra con đường giải thoát cho chúng sinh. Và Đức Phật thấy tất cả chúng sinh đều đau khổ. Tất cả đều bị dính trong luân hồi. Thì lúc đó cho đến các cái vị mà khi mà Đức Phật chưa giác ngộ, những vị thầy dạy cho Đức Phật phi tưởng phi tưởng xứ, Đức Phật cũng đều thấy là khổ đau. Bởi vì theo một số kinh nói là cái vị đó sau khi mà sinh lên cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ, sống 84.000 kiếp rồi thì lại đọa xuống làm con chồn, gọi là con chồn bay. Thì như vậy mình để mình nhận định để thấy là con đường Đức Phật mở ra cho mình là như thế nào. Thì ngày nay dù mình là đệ tử Phật cũng chẳng có ai nhập chứng nhập thiền định ấy. Mà tu tập thiền định mà đắc những cái định cao nhất như vậy vẫn bị luân hồi. Thì như vậy thì mình có là đệ tử Phật chăng nữa thì mình cũng luân hồi như thường, vì đến thiền định chưa chứng được. Nên thực sự mà nói thì nếu mà pháp của Phật mà quá khó thì Đức Phật thuyết ra như vậy ai theo nổi. Nhưng mà xưa nay thì đến Đại Thừa đó thì mình thường nghe cái câu mà để gọi là khích lệ mình rất nhiều, gọi là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Đó là những cái câu mà khẳng định quả quyết mình có thể được. Rồi từ trí huệ của Đức Phật quán căn tính của chúng sinh mà thuyết pháp, thì Đức Phật bản nguyện độ chúng sinh, nếu chúng sinh có thể độ được thì mới phát nguyện độ. Nếu chúng sinh độ không được thì phát nguyện độ là sai lầm. Cũng như không thể nào mà để có một Bồ Tát phát nguyện độ tất cả cây cối, độ các bức tường. Vì bức tường, cây cối, gạch đá không thể độ được. Nên độ là phải độ chúng sinh, tức là độ hữu tình. Vì vậy mà biết rằng là hữu tình, hễ có tâm thức đối với đạo Phật, có tâm thức, có hiểu biết là tức có tính giác thì đều có thể độ được, chỉ còn tùy nơi người đó có duyên hay không thôi. Nên mình phải nhận định cái ý nghĩa đó của Phật pháp. Mà bây giờ phải nói thẳng một điều là độ đó tức là khai mở, làm cho người đó thấy ra chân lý, là có tính chất giác ngộ thì mới kêu là độ. Độ chúng sinh ở trong đạo Phật không đơn giản là cứ có một cái chỗ rồi đến chỗ đó thì kêu là độ. Ngay cả giờ mình theo tịnh độ chăng nữa thì mình đến cực lạc thế giới ai cũng biết rồi là hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, là hoa khai tức là khi mình đến cực lạc thế giới. Khi mình đến cực lạc thế giới là mình sinh trong hoa sen. Sinh trong hoa sen nở ra tức là mình gặp Phật. Mà gặp Phật để làm gì vậy? Để giác ngộ ra cái lý vô sinh. Cho nên thực sự ra là không phải là đến tịnh độ là xong. Đến tịnh độ, tại sao mình phải đến tịnh độ? Bởi vì đến đó để mình giác ngộ. Mà giác ngộ và chuyện độ sinh nó là từng cá nhân chúng sinh một. Mỗi chúng sinh phải đón nhận được cái sự cứu độ đó, thì cái chúng sinh đó, đó mới thoát khổ. Trong đạo Phật thường có câu như nước lạnh nóng, ai uống thì người đó biết, ai không uống thì không biết. Thì có những câu như vậy là không phải nói lên cái tính chất ích kỷ hay gì hết, nhưng mà nói tính chất là cái pháp Phật đó, cái sự thành tựu pháp Phật thì đạt được cái cứu độ đó, là nó là chuyện cá nhân. Cho nên mỗi một con người Phật tử nó thực sự ra cái đạo Phật nó không có tính chất tập thể mà nó có tính chất cá nhân. Mỗi một người Phật tử đều trọng trách lấy cái việc khổ sướng của chính mình, và lại muốn đạt đến cái chỗ mà diệt khổ hoàn toàn, là đắc giải thoát hay chứng chân lý, thì lại càng phải chính mình cù mang và gánh vác lấy cái chuyện đó. Không có ai làm dùm được. Có nhiều vị mà con theo thầy, con níu áo thầy, thầy đi đâu con níu theo đó. Thì chuyện đó nó không có phải như mình nghĩ đơn giản như vậy. Theo Phật là theo Pháp. Phật nói ai thấy Pháp người đó thấy ta. Cho nên theo Phật là theo Pháp. Đạo Phật không thực sự không thuộc về một cái truyền thống, cũng phải là một cái tôn giáo thông thường. Đạo Phật là cái con đường cho mỗi một cá nhân. Mỗi cá nhân mình tỉnh ngộ, và nếu mình đi theo con đường đó thì mình được sự giải thoát đó. Nó đúng như vậy. Vì vậy mà ngày nào mà mình chưa có đón nhận được cái Phật Pháp vào trong chính cái tâm của mình, mình chỉ thấy là ở có cái ngôi chùa đó là mình an tâm rồi. Ở mình có quen thuộc những thầy như vậy, mình có quen biết, mình có gần gũi, rồi mình có thể nói là tụng kinh hàng ngày với này nọ gì, là mình nghĩ là mình an tâm xong xuôi. Cái điều đó không phải. Tâm của mình còn vô minh, phiền não tham sân si còn đầy thì tự nhiên là khổ nó còn. Cho nên Đức Phật không có xuất hiện ra đời mà nói với chúng sinh là hãy theo ta, hãy bám xung quanh ta, ta đi đâu cứ theo đó, hãy lạy ta, hãy cúng dường ta, cứ như vậy là giải thoát. Và Đức Phật luôn luôn nói nghe Pháp, gặp Đức Phật là để làm gì vậy? Để gần gũi là để nghe Pháp là để tư duy là để tu tập. Thành ra Đức Phật ra đời để lại một cái gia sản, một kho báu vô cùng rộng lớn, đó là Phật Pháp, kinh điển. Kinh điển của Phật rất là nhiều. Nhưng mà giờ đây nếu mình là người Phật tử mà mình không biết Pháp gì hết thì chắc chắn là văn không có. Văn không có thì tư duy không có. Tư duy không có thì tu tập không có. Tu tập không có thì cái sự mà diệt phiền não để mà chấm dứt khổ luôn nó không thể có. Thì đó là mình nhận định để mình biết cái nguyên tắc của đạo Phật là như vậy. Vì vậy mình nó không giống các tôn giáo khác. Khi tôn giáo khác ông một vị giáo sĩ là giáo sĩ, cái người tín đồ là tín đồ, cả hai đều hài lòng, chắc chắn mình về thiên đường. Nhưng mà đối với đạo Phật, từ vị thầy xuất gia cho đến người Phật tử, nó đều giống nhau, còn vô minh, chưa diệt được vô minh, thì cả hai còn luân hồi, thầy trò đều luân hồi. Mà dù là trò mà minh hơn thầy, thì trò cũng đạt được giải thoát, mà thầy thì vẫn luân hồi. Trong đạo Phật nó như vậy. Chứ không phải là phải qua ông thầy, phải qua ông giáo sĩ đó. Không có được trực tiếp với Đức Phật, nó không phải như vậy. Mà muốn giải thoát, muốn đắc được những cái cứu cánh trong đạo Phật thì phải nghe Pháp của Phật. Thành ra thực sự ra đúng nghĩa, tất cả mọi Phật tử xuất gia, tại gia thì cũng vậy, là mình phải học Pháp. Và phải học Phật Pháp và phải tư duy. Thì thực sự ra điều này nguyên tắc vậy, nhưng trên thực tế khó. Muốn học Pháp thì phải có thầy chứ. Rồi Pháp Phật đó, nó đôi khi nói là nó ngược lại với cái thế gian, nó đi ngược dòng. Pháp Phật lại xuất ra khỏi thế gian. Thế cho nên đó là cái điều mà rất khó hiểu. Thì vậy nên mình phải có cái cơ duyên đó, là mình phải gần gũi, mình phải được nghe nhiều, Đức Phật thường khuyến khích đệ tử là đa văn. Đa là nhiều, văn là nghe. Phải nghe nhiều. Nghe nhiều, nghe đi, nghe lại, nghe rất nhiều lần để cho nó vỡ ra, nó thấm. Thì trên thực tế cái điều đó là một cái điều khó. Phải người có cơ duyên. Mình thường nghĩ một năm của mình. Thí dụ như vậy, một năm mình làm việc cặm cụi, vất vả. Cho đến hè mình có một tuần mình đến nghe Pháp. Thì đến nghe Pháp như vậy, thực ra nó y như là một giọt nước mà nhỏ xuống một cái tảng đá xanh khổng lồ ở giữa bãi sa mạc. Nó bốc hơi lập tức. Mình học, mình có thể trong lúc ngồi nghe, mình thấy có lý, hay. Đức Phật nói đúng, hay. Phật thật thâm sâu. Nhưng mà nó bốc hơi lẹ lắm. Thành ra mình muốn rằng là cái nước nó phải nhiều, nó phải mạnh. Thì dĩ nhiên là mình phải liên tục. Nhưng mà chỉ có người xuất gia thì mới có thể có sự liên tục đó. Còn người tại gia thì làm sao bây giờ? Nhưng mà đối với trong đạo Phật thì bắt buộc mình phải học rồi mình mới tu được. Mà bắt buộc mình phải tu thì rồi mình mới điều ngự được phiền não. Mình mới tự chiến thắng mình. Mình mới có thể tự tại giải thoát được. Còn ngoài ra thì nó không có cách nào hết. Ngoài ra thì làm sao thì làm, nó vẫn có phiền não ở trong đó. Cuộc sống luôn luôn nó có phiền não và nó bất toàn. Dù là bao nhiêu đạo đức, bao nhiêu cái gì trong đời sống lập ra đi chăng nữa, thì những cái đó nó vẫn chỉ là những cái pháp của thế gian, những cái pháp con người tạo dựng ra với nhau. Sự giải thoát khỏi phiền não không có được. Thực ra mà nếu mà mình phân tích cho kỹ thì nó rất là phức tạp. Đây mình không phải đề tài ở đây. Phức tạp về cái gì, phân tích cái gì, phân tích về tâm tính của con người thì rất nhiều. Mà phân tích đến đâu nữa thì gốc của nó cũng là từ vô minh mà ra hết. Con người không thấy chân lý, thành ra không cách gì mà đạt được cái tự tại an lạc giải thoát. Chính vì lý lẽ đó mà cho nên mình biết rằng là giờ mình nói vấn đề mình như thế nào. Thì biết đa số chùa chiền từ từ nó thành cái truyền thống cúng kiến nhiều. Cúng kiến nhiều. Đôi khi nói Pháp thì nói Pháp đạo đức thế gian. Đề tài lắm lúc chỉ là hiếu thảo, rồi làm thiện. Còn cái Pháp của Phật thực sự xuất thế gian ra sao và như thế nào, cái khổ đau thực sự của con người như thế nào thì có thể nói rằng là mình không có mấy khi mà được nghe. À giờ đây nếu mà mình có được nghe thì mình nghe thoáng chốc cái nó bay hết. Nên bây giờ mình kết luận lại như thế nào mà mình phải làm sao? Đó là lập lại cái hoàn cảnh đó, rồi cũng là trong cái ý nghĩa mình học cái cách tu ở đây. Đó mà mình tu quán tưởng. Vì vậy mà hễ mà có duyên thì mình phải hiểu rõ cái duyên đó. Rồi mình phải tự khích lệ mình. Chứ mình cứ chờ những cái trợ duyên đó, thì nhiều khi nó không có. Tức là bây giờ ví dụ mình đến mình khóa học, mình tu học vậy rồi cái mình trở về thì mình phải chịu khó khích lệ mình tu tập. Thế còn mà mình cứ chờ đợi thì không thể được. Thành ra cái phần đó nó là cái phần nơi mình. Cái phần đó rất quan trọng. Ai làm được thì người đó tu được. Nhưng mà giờ mình có một cái điều mấy bữa trước mình đã nghe rồi đó. Thực ra tu tập trong đạo Phật có nghĩa là gì? Tất cả mọi cái phiền não đau khổ cho đến giải thoát nó là đều ở gốc ở nơi tâm hết. Mà tâm của mỗi người nó đều cùng một nguyên tắc cho nên ai cũng tu được hết. Bây giờ nó chỉ còn mình hiểu rõ thì mình thấy nó chỉ còn những cái là yếu tố rằng là như vậy. Tức là mình có duyên được nghe nhiều hay không nghe nhiều. Mình có được liên tục nghe liên tục hay không nghe liên tục. Rồi mình có tự khích lệ mình hay không. Thì giờ đó mình biết rằng là đôi khi có nhiều vị cũng lập thời khóa ở nhà rồi tu tập nhưng mà lắm lúc cũng mệt mỏi vô cùng. Rồi một mình vậy đó, riết mình cũng phát lười. Nhất là đời sống bên này. Đời sống bên này là tiêu hao lực lượng của mình ghê lắm. đi làm cả ngày và cái vấn đề nó khô khan trong việc làm, trong cuộc sống. Lắm lúc làm cho mình mệt mỏi đến khi mình không có cái sức. Vì vậy nên mình nghĩ tu thì mình phải làm một cái gì cho nó nổi bật lên. Tức là thí dụ mình phải tụng kinh nhiều, mình phải lễ Phật nhiều. Nhưng mà rồi mình không sức lực của mình, thời gian của mình nó bị đời sống nó chiếm. Rồi mình làm một thời gian thôi, cái mình mệt mỏi, cái mình buông ra, cái mình nghĩ mình thối thất. Mình nghĩ mình thối thất xong rồi cái mình thấy cố gắng sao cũng được. Rồi cái mình cảm thấy như mình tuyệt vọng. Mình thấy thôi cái số phận của mình nó không có duyên với tu hành. Rồi cứ như vậy là bởi vì mình không có chịu tư duy cho nó kỹ. Thành ra mình có những cái pháp môn mà thực sự nó có thể thích ứng. Nhưng mà đôi khi mình cứ theo cái thói của mình. Mình cứ đòi hỏi là tu tập phải như vậy, phải như thế, phải như vậy. Cái tu của mình, mấy nghe mấy bữa đó, thực ra nó tu sâu, thật sâu ở bên trong tâm của mình. Tức là nó thuộc về chỉ quán, tu về quán tưởng. Tức là mình phải đi vào thật sâu bên trong tâm mình. Nó không cần cái số lượng nhiều ở bên ngoài. Không cần như vậy. Mình phải biết, mình phải hiểu những cái ý nghĩa của sự tu tập nữa. Cho nên chính đó mà mình nói tam quy ngũ giới gì thì thực sự ra mình phải nghe băng giảng cái hãng rồi mình mới phát tâm thọ giới. Thực ra cái thọ giới là để lại cho mình một cái trong đạo Phật kêu là một cái nghiệp nhân và gọi theo danh từ chuyên môn nó là một vô tác giới thể. Cái đó là một cái nhân nó nhân lực nó nằm ở trong đời sống của mình. Và mình phải hiểu cái điều đó, mình hiểu hoàn cảnh của mình, mình biết cái cách tu. Mình tu là mình tu gieo nhân. Và mình biết cái nhân nó là cái lúc nào mình gieo nhân. Và mình biết quý những cái lúc đó. Thì thí dụ như là mình phát nguyện vãng sinh cực lạc thế giới. Khi mình phát nguyện xong một cái á, là lập tức nó để lại một cái năng lực. Cái năng lực nó tiếp tục. Và mình lấy thí dụ dễ hiểu nhất, thường thí dụ mình đi học bài. Mình học một lần không thuộc. Nhưng một lần đó nó để lại một cái lực ảnh hưởng mà đạo Phật kêu là vô biểu, vô tác. Rồi mình học lần thứ hai thì nó tăng thêm lên, cái lực nó tăng thêm, mình cũng chưa nhớ. Học lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, nó nhớ. Nó nhớ là nhờ nó lần đầu nó đã có cái lực rồi. Thành ra nó tích góp lại mà nó thành quả. Thì cái tu tập của mình là cái tu tập mà nó tích góp như vậy. Nhưng nếu mình hiểu, nếu một học sinh hiểu rằng là mình học 2, 3, 4, 5 lần thì mình sẽ thuộc lòng. Thì cái học sinh nó sẽ kiên trì, nó học. Nhưng mà một học sinh mà nó không hiểu cái nguyên tắc đó, nó đọc xong một lần, nó không nhớ, nó không thấy thành quả, nó bỏ luôn. Thành ra bây giờ cái tu tập của mình là mình phải hiểu cái chỗ đó thì mình mới kiên trì, mình tu được. Mình phải người xuất ra ở trong một cái đạo tràng... ở trong một cái Phật học viện nó tu tập suốt ngày. Mình ở tại gia thì mình phải hiểu cái điều đó. Mình hiểu là mình cứ tích tập. Hỏi mình chứ cái đó đâu có tốn kém, đâu có mất tiền, không mất tiền mua đâu. Nhưng cái đó mình phải hiểu và mình phải kiên nhẫn. Mà mình biết một điều là thí dụ như hôm nay mình phát nguyện, ngày mai mình không phát nguyện. Mốt mình phát nguyện thì mốt vẫn có lực như thường. Và cái lực của ngày hôm nay nó vẫn tiếp tục có mặt để nó cộng thêm với cái lực của ngày kia, ngày mốt nữa. Thành ra mình có cái khoảng cách chống nó cũng sao hết đó. Mà nó chỉ quan trọng cái chỗ là mình biết rằng là mình phải tiếp tục. Bởi vì mình tiếp tục như vậy làm cho cái nhân nó tăng trưởng. Thành ra chính đó là cái chỗ mà mình hiểu tu theo đạo Phật phải tính theo kiếp. Mình mà tính theo năm tháng, năm là không được rồi. Mà 10 năm sau có giác ngộ không? Thì đúng là không được. Như là có một vị thầy hỏi một cái vị Phật tử mà chuyên môn làm tượng. Tôi muốn anh làm cho tôi cái tượng cao khoảng 10 thước. trong bao lâu thì xong. Thì mà chuyện này chuyện có thật. Thì cái anh Phật tử á, anh Phật tử nó anh làm tượng rất là đẹp, anh nói rằng là chắc khoảng 1-2 năm thì thầy đó mới nói, nhưng mà giờ nếu tôi muốn cho nó lẹ nữa thì bao lâu? Anh nói thì 4-5 năm. Thầy ra ông thầy đó thất vọng, ông thầy nói anh này anh giỡn với mình. Ông thầy đó thôi, nhưng mà cái anh Phật tử nó kể lại cho thầy nghe đấy, thì anh nói đó, anh bảo chứ thầy thử nghĩ coi, một cái công trình nghệ thuật mà lại muốn cho nó lẹ mà lại muốn cho nó mau, muốn cho nó lẹ, cái đó nó là cái gì? Nó không phải nghệ thuật. Càng muốn lẹ thì nó càng lâu. Thì đối với đạo Phật mình biết là nó tinh vi ghê lắm. Tu tập này, mình tu tập đạo Phật là để con người của mình á, nó trở thành tự tại giải thoát. Nó đâu phải chuyện giỡn, chuyện đùa. Nó không phải là cái chuyện đùa giỡn được. À, mình nói là theo năm. À, mà ai càng muốn lẹ thì thôi là càng không bao giờ tới nữa. Cho nên giờ mình cứ nói là mình tu nó có nhiều cách. Mình muốn hiểu ra một cái điều nào, mình muốn nhận ra được một cái lý nào thì nó có thể trong một thời gian nào. Chứ còn mà mình muốn giải thoát hoàn toàn, muốn đúng cái nghĩa ở trong Pháp của Đức Phật đưa ra, đạt đến cứu cánh thì đôi khi mình phải tính theo kiếp không ạ? Tính kiếp. Mà theo Bồ Tát Đạo thì là mình đã biết rồi, Đức Phật ba vô số kiếp rồi mới thành Phật mà. Thành ra chính vì vậy nó lâu lắm. Cho nên do đó nên mình biết rằng là cái con đường đạo mà Đức Phật mở ra đó nó rất là phức tạp. Nên vì vậy mình không có nên nghĩ theo cái lối mà nó cứ như là phải hiển hiện, phải rõ ràng, phải thấy có mặt, mà mình luôn luôn biết nó có chủng tử, nó có hạt giống, nó có duyên, mình đã gieo duyên. Cái duyên đó nó chưa thành quả, nó chưa xuất hiện, nó có. Và mình phải biết kính trọng, mình phải biết tôn trọng, duy trì, phát triển cái giống, hạt giống đó. Nên mỗi lần mà mình phát nguyện xong một cái, nó để lại một cái tính chất chủng tử để nó thành quả. Thì mình mới hiểu những cái ý nghĩa đó, thì tự nhiên là mình có cái tâm mình tôn trọng, mình kính trọng chứ. Mình giữ gìn, mình nuôi nấng những cái hạt giống đó. Thành ra một ngày mình tu là mình biết nó có. Mà bây giờ thí dụ mình vào mình tu suốt trong một tiếng đồng hồ, mình tụng rất nhiều kinh này nọ, mình lạy Phật rất nhiều, mà nếu cái tâm của mình nó tán loãng đi hết trơn á, nó đi đông đi tây nam bắc gì đó, thì thực sự ra nó vẫn có một cái chủng tử, tức là vẫn có một cái vô tác nó để lại. Nhưng mà mình biết mỗi lần nó để lại á, nó ảnh hưởng thì nó huân tập á. Mình nói theo duy thức là nó huân tập vào tạng thức, thì bao giờ nó cũng huân tập cả cái hành động của thân mình, cái miệng mình sướng lên danh hiệu của Phật nó cũng huân tập vào nữa, và cái tâm của mình cũng huân tập vào luôn. Mà trong ba cái đó thì cái tâm nó mới là cái chỗ chính, tâm nó mới là cái chỗ tạo ra phiền não và là cái chỗ chấm dứt phiền não, tâm là chỗ phát ra trí huệ, tâm là cái chỗ mà không thấy ra được chân lý để trở thành vô minh. Cho nên tu tập ở trong đạo Phật cái tâm quan trọng nhất. Bây giờ mình không biết cái cách quán tưởng, và đôi khi mình thấy nó khó khăn. Cái quán tưởng gì nó thuộc về tâm hết á. Cho nên mình đổ ra mình tu ở nơi thân với khẩu nhiều. Tu nơi thân khẩu như vậy thì mình lại có cái tâm quen của thế gian rồi đó. Mình muốn nhiều. Thế mà nhiều á thì mình cảm thấy an tâm. Rồi nhiều thì mình lại mệt. Mệt mỏi trong cuộc sống. Đôi khi mệt mỏi chuyện gia đình. Lên nhìn thấy Phật chỉ gục xuống khóc. Phật cứu con chứ còn ngoài ra không có làm gì được nữa. Mà khóc cho nó đã rồi thì thấy Phật cứ ngồi yên như vậy. Thì khóc chừng 3 lần thấy cũng chán Phật. Thấy cũng ngán luôn. Thành ra chính vì vậy nên mình biết rằng mình phải hiểu cái pháp tu, mình phải tư duy về cái pháp tu mình muốn tu. Bây giờ mình biết rồi đó, đạo Phật nói là mình mà không khởi lên được cái tự cứu mình thì Phật không cứu mình được. Cho nên mình muốn tu, mình muốn có một cái gì của mình để cho mình tin chắc là mình được cứu độ, thì mình phải hiểu những cái điều đó rất nhiều. Khi hiểu là mình biết rằng là mình mới quay về cái cách tu của Đức Phật, đúng cái chữ mấy bữa mình nghe là văn tư tu, là tu chỉ quán, tức là tu về tâm. Thì cái tu về tâm tức là tu phẩm chất, không có tu lượng nữa. Tu phẩm chất tức là ở bên trong của mình nó phải thật là hiểu, thật là tin, thật là kính, thật là chân thật và thật là dứt khoát. Thế mà mình được những cái tính chất đó bên trong tâm mình á, là phẩm chất nó rất mạnh. Mình lạy Phật nhưng mà mình tin Phật theo cái kiểu nào? Cái tin đó nó có thật đúng là tin chưa? Thân mình lạy mà cái tâm mình á, nó chưa nắm bắt cái đó. Mà tin á, tin Phật á, tin cho nó đúng, tức là tin Phật là tin năng lực của Phật. Tin Phật có nghĩa là tin Phật nói gì là đúng đấy. Tin Pháp của Phật. Tin Phật là phải theo Phật. Nhưng mà tâm của mình có thực sự theo Phật hay không? Thành ra mình lạy Phật rất nhiều mà cái tâm á, thì chưa muốn theo. Thành ra đôi khi mình lạy Phật á, để nó cầu. Ở khi con người của mình cảm thấy là mình không nắm bắt được cái gì vững chắc ở trong đạo á, để cho mà cái đường đi của mình á, mình cảm thấy an tâm, thì mình cứ cầu Phật gia hộ, cầu Phật gia bị, thì cái đó nó cũng là một điều tốt. Nhưng mà nếu mà mình cứ chỉ cầu, mình chỉ lạy và chỉ cầu mà tâm nó nhất định nó không có chịu tu cái điều đó thì nó lâu lắm, cái đó số kiếp nó lại tăng lên nữa. Mà những cái nhân duyên của thế gian nó có chịu để yên để cho mình cứ tu tập như vậy hay không? Cho nên mình ý thức, mình tư duy như vậy, ý thức của nó mình mới biết là mình nên quay về tu phẩm, tức là tu tâm mình. Tu tâm nó trong một thời gian rất ngắn. Nó như là mình nghe mấy bữa, nó buông tất cả cái đời sống này ra. Nó xả hết tất cả mọi cái cuộc sống này bằng cách qua cái thân của mình. Tập trung tất cả những cái khổ đau của cuộc đời ấy, những cái gốc của phiền não tham sân si nó về cái thân này và buông hết nó ra. Buông hết cái thân này ra. Thì mình phải tập như vậy. Mà nhiều khi mình tập á, tập như thế đó, mình chỉ cần chuẩn bị và tập sao cho cái khi mà cái tâm mình nó buông xả cái thân này ra, nó buông thật đúng. Tức là thực ra đó là mình mất công ở cái chỗ mình làm sao cho nó đúng. Mà cái đúng đó nó chỉ diễn ra trong vòng mình nói chừng mấy giây thôi à. Thế mà mình làm đúng thì nó để lại một cái chủng tử chân thật của đạo. Nhưng mà cái ăn thua đó là mình phải chuẩn bị. Thế là trước khi mà mình vào nơi mình ngồi mình thấy nó mệt mỏi nó gì thì phải đi ra rửa mặt này nọ cho nó tỉnh táo, phấn chấn cái tinh thần của mình lên. Ngồi xuống đó lắng tâm, nhận xét cho thật kỹ, tâm cho thật tỉnh vào. Nhận xét kỹ. Thấy đây là cái thân của mình, cái thân vô thường. Nơi cái thân này nó hiện ra tất cả các pháp khổ đau của cuộc đời. Đói cũng từ thân mà ra, lạnh cũng từ thân mà ra, nóng cũng từ thân mà ra. Đó. Mà đau khổ cái gì? Đó. Ai thì người ta phải đánh đập mình. Nhức xương, nhức cốt nó cũng từ thân mà ra. Đau đớn từ cái sự đụng chạm cũng từ thân mà ra. Tai nạn mình bị tật nguyền, bị đụng xe tật nguyền cho đến mình bị đụng xe chết thì nó cũng từ cái thân này mà ra. Đó. Và cái tâm ở bên trong, khổ nào cũng từ tâm ra hết. Khổ nào cũng từ tâm hết. Muốn cái này, muốn cái kia mình đã nghe rồi. Mình cũng đã biết nhiều và cũng có thể gọi là nghe nhiều lần về những cái nghĩa khổ từ trong tâm đó. Ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ. Cái gì nó cũng từ trong tâm ra hết. Đến nỗi mà ngủ rồi nó buông hết ra rồi mà nó, tâm nó cũng để yên, nó quậy nữa. Mơ thấy ác mộng. Mơ thấy đủ thứ hết. Thì biết được là cái tâm nó quậy ghê lắm. Tâm mình nó quậy, quậy, quậy. Nó sinh ra đủ thứ lo âu phiền não. Con người sống với nhau nhiều cái chuyện nó rất nhỏ nhặt. Mà hai cái tâm nó đụng nhau nó thành chuyện lớn. Mà đã chuyện lớn, hai người đụng nhau, chuyện lớn. Mà mới đầu lớn rồi thì bắt đầu chửi. Mà thì chửi nhau đi. Mà chửi cái lôi cả cha mẹ ông bà tổ tiên thì ra luôn. Thấy nó như vậy thì mình biết cái tâm nó như thế nào. Nó phức tạp mà nó kinh khủng lắm. Cho nên chính vậy là khi mình quán thấy tất cả cái gốc gác ở trong tâm, mình thấy là bất cứ một cái gì mà không mình có được thích thú, mà nó không thuộc về cái khổ đau của thân thể, tức là nó thuộc về tâm hết. Mình thấy là chẳng qua là cái tâm mình nó rắc rối vô cùng. Mình chưa tìm ra một cái chỗ mà thực sự là để cho mình nương ở trong cái tâm mình, mà cho nó an, cho nó lạc. Cho nên chính vì vậy buông nó ra, thả nó ra. Rồi mình biết rằng là trước sau mình cũng đến cái chỗ chết. Khi mình đến cái chỗ chết là cả cái thân, cái tâm này là đều trở nên tan loãng hết, chẳng có giá trị gì nữa. Mà trái lại, trong suốt cuộc sống của nó, không những nó đã hành hạ mình rồi, nó còn để lại những cái chủng tử để cho đến khi chết, nó chết rồi, nó không phải ta chết nhưng mà con ta sẽ sinh ra đời. Tức là thân trung ấm mới xuất hiện. Thì thân trung ấm là con đẻ của những cái tâm thức của mình. Tâm thức mình nó tạo ra, nó tạo ra những cái nghiệp đó. Cho nên những cái nghiệp nó lại bắt buộc mình phải tiếp tục sống nữa, lại mang một cái thân, lại mang một cái tâm, tiếp tục cái lo âu sợ hãi đó. Cho nên khi mình ngồi quán như vậy là để mình buông thân tâm này ra. Cái này khó trần ai, nhưng mà tại gia xuất gia gì cũng khó bằng nhau hết. Đừng nghĩ rằng là cứ mấy thầy cạo đầu xong cái gì cũng dễ. Cạo đầu xong nó thoát nhiều cái ở tại gia, nhưng mà nó gặp nhiều cái khó hơn tại gia nữa. Thành ra chính vì vậy mình phải hiểu cái điều đó. Để làm chi vậy? Mình nương vào Phật, nương vào Pháp. Đó là cái tâm nguyện của mình khi mình nói ba chữ con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Tăng đây là Thánh Tăng. Các bậc Thánh Tăng, các bậc đệ tử Thánh đã chứng quả giải thoát, chứng cái Pháp chân lý của Đức Phật chỉ ra. Cho nên chính vì vậy mình hiểu là mình quy Phật, Pháp, Tăng. Thánh Tăng và Phật do chứng Pháp mà thành Phật, thành Thánh. Nên giờ đây cái chỗ mà mình quy y mà chính yếu nhất là Pháp, cũng như là mình nương vào một vị y sĩ là để mình uống thuốc. Thuốc là chỗ chính. Có thuốc thì mới thành y sĩ. Biết thuốc, rành thuốc thì mới thành trợ tá. Và rồi mình bệnh thì mình đến, mình gặp y sĩ và trợ tá tốt là để mình uống thuốc. Thành ra tất cả nó tập trung về cái Pháp như vậy. Giờ lúc mà mình ngồi tu như vậy là mình tu cái Pháp. Đó là cái Pháp của Phật, mà căn bản Pháp của Phật đó, để mà cho mình có thể đi vào con đường đạo là cái Pháp làm sao mà mình buông ra được cái thân tâm của mình. Cái thân tâm mà nó là cái hiện nghiệp của cuộc sống của mình thì cái đó dĩ nhiên nó khó lắm. Nhưng mà mình tập, mỗi lần mình tập nó để lại chủng tử. Mỗi lần mình tập nó để lại cái năng lực tập khí, nó huân tập vậy đó. Mỗi lần mình tập như vậy. Thì mấy bữa mình đã nghe, nếu mình tu tập cách này á, mình đừng có nghĩ, bao giờ mình cũng nghĩ như vậy. Mình tin Phật, mình phải theo Phật, mình phải nghe Pháp. Pháp của Phật chắc chắn là đúng. Pháp của Phật phải toàn thiện. Có bất cứ một cái nghi ngờ nào khởi lên là mình phải biết ngay là đó là do từ cái vô minh nó khởi lên cái nghi ngờ. Phải buông hết con người mình ra, là buông cả, như mình nghe mấy bữa, buông hết những cái gì. Một bà mẹ mà muốn tu tập cái Pháp này, nhưng mà Đức Phật không có bắt mình phải tu, Phật Pháp không có ép ai hết. Một khi mình đã muốn tu mà thì phải tu như vậy. Thế ra một bà mẹ muốn tu thì phải xả hết bằng đó đứa con, mà ngay trong cái lúc đó, chứ không phải là trong cái hành động của mình. Mình tu này là tu phẩm chất, tu ở trong tâm mình, phát ra một cái tâm lượng nó đúng tương ứng với chân lý, là đó là cái lúc cần tu á. Chứ không phải là trong đời sống mình đem bỏ, đem mấy đứa con bỏ ra ngoài đường, phải như vậy. Thành ra nếu mà mình thấy là tự nhiên mình nghi ngờ, thì bảo chà, tu như vậy sao xả bỏ hết trơn như vậy, nó còn cái gì là tình nghĩa, nó còn cái gì là đạo đức, thì tức là mình coi chừng. Nó nghi ngờ nó có hai loại. Một cái nghi là nghi tin, tức là mình tin Phật Pháp nhưng mà mình chưa hiểu. Thành ra đây là một cái nghi vấn để giải quyết cái chưa hiểu của mình. Còn một cái nghi thứ hai á, là mình nghi là Phật Pháp không có đáp ứng được cái thiện của thế gian. Thì cái nghi này là một cái nghi sai lầm lớn. Phật Pháp là một cái thiện toàn thiện. Tất cả thiện của thế gian không thể so sánh được. Nên chính vì vậy nên khi mà mình nghi á, mà mình thấy là tự nhiên là mình nghi Pháp á, mình nghi ngờ Pháp và mình không muốn đón nhận á, là mình biết mình nghĩ sai rồi. Tất cả những gì mình nghĩ đều sai hết. Có người ta đó, nhân nghĩa với nhau, tình nghĩa với nhau mà trở nên oan gia của nhau. Hành hạ nhau cũng dùng cái đó để hành hạ nhau. Làm ác, làm độc gì cũng vậy. Bây giờ mình cứ nói chuyện, mình cứ lấy chuyện mà cho nó dễ hiểu, dễ thấy, dù thời này nó ít cái gì. Ví dụ mẹ chồng nàng dâu. Nó chẳng hạn là lúc nào cũng lấy cái bổn phận con dâu, lúc nào cũng lấy cái nghĩa rồi, hiếu thảo cái gì gì á. Lấy cái đó ra để mà hành hạ nhau kinh khủng. Đem bao nhiêu cái tâm ác của mình dùng những cái đó đó để mà gọi là làm khổ lẫn nhau. Và hở ra là bắt tội, hở ra là bắt tội. Một cái chuyện thiện, một cái chuyện đạo đức của thế gian mình thấy nó bắt tội nhiều hơn là mình thấy nó thiện. Bắt tội, bắt lỗi, bắt tội, bắt lỗi. Một cái người tự nhận mình là cái người đạo đức thế gian lúc nào cũng nhìn cái con mắt bắt tội, bắt lỗi mọi người. Cái sự dung tha, dung thứ không bao giờ thấy đâu hết đó. Thành ra mình biết là cái thiện thế gian không có thể so sánh với lại cái thiện của đạo được. Cho nên đây là mình có một cái trục trặc rồi đó, mình không có hiểu rõ rồi. Chứ mình biết rằng là tại sao mà mình lại phải cần thiết đến những cái điều như vậy. Mà rồi mình, tại sao mà mình cần thiết những điều thiện của thế gian. Mà rồi vì cái thiện đó đó, mà đôi khi mình oán, mình hận, mình hờn, mình ghét. Một ông bố mà thấy đứa con làm một điều gì mà đối với ông là phi đạo đức, nghĩa là ông hận, ông thù, ông chửi, ông bới, ông nói nó bất hiếu, rồi khi từ ra này nọ, đủ thứ ông nói hết đó, chẳng hạn như vậy. Thì tại sao là cái điều thiện mà nó lại đến cái mức độ như vậy? Bởi vì cái tâm của con người nó chấp có, mà nó trống rỗng, nó sợ. Tất cả những cái nó chấp vào những cái mà nó cho là phải, và để chấp giữ những cái đó, và để tôn thờ nó ghét những cái gì là trái. Và nó ghét đó, thì nó phải kết án. Và càng kết án những cái trái nó nặng đó, thì mình càng thấy cái phải của mình đó, là đáng quý. Rồi mình thấy cái giá trị của mình đó, nó tăng lên. Cho nên cái thiện của thế gian nó không tránh khỏi những cái chấp ngã, nó không tránh khỏi những cái phiền não đó. Rồi mình lại chấp thủ, đó là con của mình. Tại sao con của mình mà nó lại làm một cái điều như vậy, nhục nhã cho gia đình của mình, nhục nhã cho gia tông của mình. Rồi là mình đau khổ ở trong đó. Mà cái danh dự gia đình nó là cái gì? Mà mình quý nó hơn một cái con người. Và cái con người đó mình có thể, nó là con mình sinh ra, mình có thể từ bỏ nó. Bởi vì nó làm nhục nhã gia đình. Chẳng hạn mình lấy thí dụ cho dễ thấy đó. Nhưng mà cái đó là những cái tâm lý không bất ổn đối với lại cái đạo Phật. Cái đạo Phật cho thấy là bởi vì cái con người đó, nó sợ, nó sợ hãi quá. Thành ra nó đâm ra nó quá khích ở trong cái đó. Mà nó sợ hãi vì nó thấy nó trống rỗng, cho nên nó phải chấp ngã, nó phải chấp ngã sở cho mạnh vào. Rồi chấp ngã sở lại không chịu cứu xét cho kỹ, mang nhiều cái giá trị đặt vào trong cái ngã sở đó. Như ông bố là con, ta là dòng dõi nhà mình, là dòng dõi đạo đức, mày là cái thằng phi đạo đức, mày phải ra khỏi nhà tao. Chẳng hạn như vậy, mình lấy thí dụ cho nó dễ hiểu, quý vị dễ hiểu. Chẳng hạn đó, nhân danh của đạo đức mà để mà làm những việc, mà ông bố ông thấy đau lòng thật, mà bởi vì ông chấp dính ở trong đó, cái tâm tưởng á, nó chấp quá nhiều ở trong đó, nó chấp dính chặt trong đó. Nó nào là con của mình, nó là danh dự của mình, nó là tủi hổ, tủi nhục, cái gì đủ thứ đó hết á. Trong khi đạo Phật nói là nghiệp ai nấy chịu. Con mà làm ác thì con chịu. Con làm ác về mà nói bố ơi cứu con với, bố bảo bố sao cứu được. con bố con nói chứ bố đạo đức lắm mà con giờ con làm tội lỗi bố phải cứu con, thì bố theo đạo Phật bảo chứ bố làm đạo đức ra bố sinh thiên, con làm nghiệp đó rồi con chui xuống địa ngục rồi, bố không có làm gì được hết. Thành ra bây giờ con phải thay đổi con người của con đi, chứ bố không cứu con bằng cách nào ấy, mà cứu con bằng cách nói cho con hay cái nghĩa nhân quả đó để cho con thay đổi con người con đi. Chứ con cứ ỷ rằng bố nhiều đạo đức lắm, người ta mà đến bắt con người ta tin tưởng vào bố thì bố nói láo dùm con. Thì trong đạo Phật nói là không có được, mà không có cứng ngắc. Bây giờ con thay đổi đi, chấp nhận cái nghiệp của mình, đừng có sợ. Một khi trong đạo Phật sẽ dạy cho mình cái đó, mình muốn có cái tâm mà không sợ hãi đó, để muốn có cái tâm chân thật đó, tức là một cái người mà rất thân mình, ví dụ một người con mà có một cái ông bố tạo một cái tội rất ác, cái người con nó cũng cảm thấy nhục nhã. Nhưng mà nếu là một người Phật tử thì phải chấp nhận cái đó. Nếu thấy nhục nhã tức là mình biết ngay là mình không có đúng. Bố mình có cái nghiệp phải chịu, và mình có một cái nghiệp là phải liên hệ với người bố đó, mà mình phải đón nhận. Và cái mà trong đạo Phật nâng đỡ cho mọi người ấy, là phải khai mở cho mọi người biết để bỏ đi những cái tâm sợ hãi, trốn tránh cái nhân quả. Làm tội, chịu tội thì sẽ hết tội, và thay đổi con người của mình đi. Và mình có nhiều kiếp để sống, để tu tập. Đừng có sợ, đừng có tiếc là chỉ có một đời, mà rồi cứ sinh cái sự dối trá và này nọ đủ thứ, tạo những cái nghiệp dữ. Đó là cái mà đạo Phật giúp đỡ, là phải khai mở, khuyến khích, khích lệ. Nếu mà đạo Phật dạy mình, nếu mà mình tiến một bước mà mình có tâm Bồ Tát nữa đó, thì mình cũng sẵn sàng. Nếu người đó chịu thay đổi thì vị Bồ Tát sẵn sàng chịu tội dùm, hy sinh dùm. Thì đó là mình tiến theo cái con đường thiện trong đạo Phật dạy. Còn nó không có cố chấp như vậy. Mà nếu mà mình muốn được những cái năng lực đó, đó thì trước tiên hết đó, mình không muốn khổ sở vì con cái, không muốn lo âu. Thì trước tiên hết mình phải thấy là con mình chỉ do nhân duyên. Mình có nhiều đời sống, mỗi đời sống mình có con cái khác nhau. Mỗi một đời nó có nhân duyên khác nhau, gặp con cái khác nhau. Không có phải là vĩnh viễn. Cho nên gặp nhân duyên nào thì mình làm sao mình làm cho nhân duyên nó trở nên tốt đẹp. Chứ không phải là ái thủ giữ rồi bắt đầu sinh tất cả những cái tâm trạng là nó là của mình mà tại sao nó như vậy, nó này nọ gì đó. Rồi khổ sở ở trong đó. Rồi cứ lo âu, lo âu, lo âu. Cứ lo thương lắm con. Mình không thể bỏ được. Cứ như vậy không thể bỏ được, không thể bỏ được. Xong đến khi mình lâm chung, mình chết rồi mình nuối tiếc, thì mình thành ma, chịu lạnh, chịu đói, chịu khát. Con cái thì khóc bù lu bù loa như vậy, làm cho nó không có đi được. Không có một cái gì ích lợi, thấy một cái tình cảm, một cái ý nghĩa, nó mù quáng. Nó không có một cái gì sáng sủa hết đó. Chỉ có thấy bi thương, sầu thảm, lo âu thì nghĩ là thiện. Cứ bà mẹ nào mà cứ thấy lúc nào cũng không biết cái thằng hai nó như thế nào, tội nghiệp cái thằng ba, giờ nó cưới cái con vợ giàu mà vợ nó cứ bắt nạt nó. Ôi cái thằng tư nó có 5-6 con rồi, nó không biết nó nuôi gì được. Cứ chỉ thấy cái lo âu đó cho là thiện. Cứ chỉ nghĩ lúc nào mình cũng phải lo, cũng phải lắng mất ăn, mất ngủ, đó là thiện. Thiện cái gì mà khổ sở như vậy? Mình nghĩ là coi thiện, thiện trong đạo Phật không có cái khổ đó. Mà mình muốn làm lợi ích cho người, mình phải có một cái năng lực mạnh. Mình phải thấy cuộc đời an lạc. Thì mình sẵn sàng làm thiện với mọi người. Mà muốn thấy cuộc đời an lạc để làm thiện mọi người, tức là cái an lạc nó phải chân chính. Thì mình phải có một cái trí huệ chân chính. Cái trí huệ đó nó đưa lại cho mình một cái năng lực an lạc. Tức là cái năng lực, cái trí huệ chân chính là mình thấy rõ là cái chân lý của chính mình. Là mình vô thường, mình trống không, và mình sẽ mất tất cả. Khi mình nhìn ra cái chân lý và mình không sợ cái chân lý đó nữa, tự nhiên mình có một năng lực mạnh mẽ để chấp nhận cuộc sống. Một bà mẹ có thể nói là biết chính mình là cô đơn, bởi vì mình chống không, mình chấp ngã một cái là mình bị cô đơn. Chính mình là cô đơn, bây giờ cứ cầu mong con phải có mặt bên cạnh để mình bớt cô đơn. Con thì bận bịu, lo làm đủ thứ hết, rồi bắt đầu nó không có hiếu, nó không có lo nghĩ tới mình, không lo đủ thứ hết. Nhưng bây giờ mình thử nghĩ, nếu một bà mẹ mà chứng ra được, thấy ra được cái chân lý đó, trước sau mình cũng chết. Bây giờ con cháu, nội cháu chắt chít gì nó đầy nhà, đầy cửa đó. Khi mình chết mình cũng đi một mình. Đó là sự thật của mình. Một khi mà mình thấy cái sự thật đó ngay bây giờ, mình không có cần đòi hỏi. Và nếu mà mình quán tưởng, nếu mà mình chưa có trực thấy sự thật đó, mình quán tưởng, mình tu tập, thì từ từ mình có một cái năng lực, mình không sợ nữa. Mình không sợ một mình nữa. Sợ cách nào nó cũng đến cái chỗ chết hết. Trước sau nó cũng vậy. Mà mình bắt đầu mình tập vậy á, từ từ á, những cái pháp, những cái tâm tưởng một mình, cô đơn, không có ai chẳng hạn vậy đó, những cái pháp đó mà nó quen dần, mình không còn thấy sợ nữa. Và mình bắt đầu biết đó là sự thật của mình. Một mặt khác á, thì khi mà mình quán như vậy, mình luôn luôn nói đây là pháp của Phật. Phật nói là đúng. Tức mình đã có một cái lòng tin vào Phật rồi. Mình có một chỗ nương tựa rồi. Mình nương vào Phật mà quán cái pháp đó, mình không có cô đơn. Mà cái pháp nó càng tỏ, tự nhiên cái tâm của mình ấy, nó thông với tâm của Phật. Cái nguồn an ủi ở trong tâm linh đó, nó xuất phát. Nhưng mà mình phải hiểu mấy cái này mình mới chịu tu. Thành ra mình phải quan sát như vậy đó. Nếu mình không hiểu á, thì mình sẽ sợ hãi nó lắm. Mình biết mình tập không có ép mình. Mình không có nên ép mình là phải thấy cái đó liền. Thấy cái sự mà trống rỗng của mình á, nhưng mà mình quán, mình tin, mình quán. Cứ mỗi lần mình tập như vậy là mình tin Phật. Mình tin Phật, Phật ra lực cho con. Con muốn vào pháp của Phật. Con muốn làm pháp tử của Phật. Con không có muốn là một Phật làm cho Phật chết, tức là Phật tử. Con không muốn bao giờ làm Phật chết. Con muốn là pháp tử của Phật. Thành ra con mới theo pháp. Con quán Phật ra chỉ lực cho con. Cứ như vậy mà mình quán, mình tập, thành ra bao giờ vào bắt đầu mà con quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Mà Phật pháp nhớ tăng là thánh tăng nhé. Nói đến tăng đó là nhớ những cái bậc A-la-hán, Ngài Sa Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên. Đừng nghĩ đến ông thầy nào trong thế gian này hết ạ. Tăng là như vậy, các bậc đó mà phải là nhóm tăng. Thì nhớ vậy, đều là những cái bậc mà giải thoát. Đại từ đại bi gì, mình Bồ Tát tăng nữa. Thì từ từ á, mình tu tập dần dà các cái lực huân tập á, nó để lại. Tự nhiên cái lực, cái năng lực quy y tam bảo của mình á, nó phát triển. Và cái lực của pháp á, nó xuất hiện trong tâm mình. Cái lực, năng lực nó an ủi mình và nó làm mình mạnh ghê lắm. Và nó làm cho mình không có mù quáng, bởi vì nó chân chính, nó đúng với chân lý mà. Thành ra tự nhiên mình có một cái sức mạnh và từ đó trở đi mình thấy an lạc trong cuộc sống. Gốc của con người, gốc của những cái tâm trạng rối bời của con người nó đều ở cái chỗ nó không chịu thấy là cái ngã không có thật. Nó không chịu thấy mình là một cái gì trống không. Nhưng mà một khi mình đã thấy ra cái chân lý đó, mình quen, mình nương tựa vào Phật để nhìn cái chân lý đó, thấy ra cái pháp, tự nhiên có cái lực của pháp, có cái lực của tam bảo. Tự nhiên mình thấy mình có một cái sức mạnh để sống trong cuộc sống này. Với bất cứ cái gì nó xảy đến, bất cứ cái gì nó đến mình đều không cảm thấy sợ, thì tự nhiên mình mạnh vô cùng. Như vị thiền sư mà ngủ ở trong am, đó, cửa mở toanh như vậy chứ, có cần gì đóng cửa. Ăn trộm vô thì muốn lấy cái gì lấy đi. Muốn lấy hết gì lấy đi. Nhưng mà đừng có đụng chạm tượng Phật một cái cách vô ý tứ, bất kính. Muốn khiêng luôn tượng Phật đi cũng được, nhưng mà phải kính trọng. Mấy đồ khác thì muốn xách, muốn gói thì được, mà tượng Phật đem đi phải đội trên đầu. Vậy đó. Cái gì nó đến cũng thế à hết. Còn nó nói lên một cái vô úy vô cùng trong đời sống này. Mà cái đó mình nghe xong mình phải thấy khâm phục, tôn kính. Mình chắp tay xá giải, xưng dương tán thán cùng tận. Làm sao mình mong cầu, sao mình đạt được cái năng lực vô ý đó, cho mình sống an lạc biết bao. Mình, khi mà mình đạt được cái năng lực đó rồi á, lúc nào mình cũng làm lợi ích cho người ta hết. Một bà mẹ, một người cha mà có cái năng lực đó rồi á, thương con với tất cả cái từ bi. Cái người con nó xấu hay tốt hay như thế nào đi nữa, cái tâm của người cha mẹ nó đón nhận đều bình đẳng và đều rộng mở như nhau. Nếu mà cha mẹ đạt được cái năng lực vô úy đó của đạo. Còn đây mình có nhiều cái sợ hãi lắm. Sợ hãi. Là mình nói đó, dĩ nhiên là đôi khi nó có nửa phần này, nửa phần kia. Mình thấy đứa con nó đi chơi, mình bắt đầu lo. Thì mình có 50% là lo cho tương lai của nó, bởi vì thương. Có 50% là lo coi chừng đi chơi nó hư hỏng, mình bị mất uy tín. 50% lo cho mình. Nhưng mà khi mình có cái năng lực của Phật Pháp á, mình không có cái lo nào hết á. Thương lo cho đến cùng. Mà đứa con á, cái nguyện duyên của nó bị chết bất ngờ, đón nhận an lạc như thường. Và trong cái tâm an lạc đúng pháp của mình, cái thần thức của đứa con nó được hưởng cái công đức đó, nó giải thoát trong đó. Cho nên mình là Phật tử, Phật cho mình một cái pháp vi diệu, viên mãn toàn thiện, mình lại không tiếp thu được thì nó rất uổng. Mà mình muốn tiếp thu thì mình phải tư duy như vậy đó, nghe rồi tư duy cho nó kỹ và mình bắt đầu mình tu tập. Mình pháp Phật mà không tu tập nó không thành được, không có tự nhiên mà có được. Mình phải tập luyện, tu tập. Tập luyện nó có cái mình phải quán sát như vậy để cho nó đừng có những cái nghi ngờ, có những cái tư duy, những nghi ngờ nó phá hoại đi. Và mình biết rõ là tập thì nó sẽ thành. Tất cả mọi pháp nó từ nơi cái chỗ huân tập mà nó thành quả. Cho nên mình tin tưởng và mình huân tập. Cái điều thứ hai nữa đó là khi mình hiểu tất cả rồi đó thì mình mới có cái phương pháp để ngồi yên xuống và mình bắt đầu mình quán như vậy. Mình buông xả mình hết ra. Và nhất giờ mình theo tịnh độ đó, từ cái pháp đó đó mình mới biết rằng là khi mình buông hết ra như vậy đó, là mình tương ứng với cực lạc thế giới. Mình muốn nguyện vãng sinh cực lạc mà bây giờ mình buông hết thân tâm của mình đi. Cho nên tất cả những cái năng lực của ba cõi luân hồi mà hiện giờ nó vẫn đang có mặt ở trong thân tâm của mình, những cái chủng tử nó luôn luôn nó đi theo thân tâm của mình. Giờ mình buông nó ra một cái như vậy là những cái chủng tử đó nó bị buông theo. Thì giờ mình nguyện vãng sinh thì là vãng sinh chứ nó đi đâu đây? Nó đâu có một cái lực khác kéo đi cái hướng khác đâu. Cho nên ngay vào cái giây phút mà mình quán đến cái mức độ mình buông hết như vậy, mà con nguyện sinh về cực lạc thế giới, nguyện sinh về Tây Phương cực lạc thế giới, nơi có Phật A-di-đà thuyết pháp, nói nếu lúc đó một mình không sợ động ai, phát âm thanh nói ra mạnh mẽ luôn, quyết liệt ở trong tâm nói ra mạnh mẽ luôn, thì như vậy á, mình biết rằng là xong một cái nó để lại chủng tử, tức là nó huân tập vào trong tạng thức của mình. Rồi là coi như mình tu xong rồi đó. Nhưng mà mỗi một lần mà mình chuẩn bị để cho cái tâm mình nó xả hết tất cả rồi nó vào trong cái câu nói đó, thì cái chuẩn bị đó nó mới lâu. Hôm nào mình thấy cái tâm mình nó động loạn, nó bị cái ảnh hưởng trước khi mà mình vào cái giờ trì quán đó, quán tưởng đó, nó động loạn, nó gì đó, thì mình sẽ thấy là nó bị nhợt nhạt, nó không có đúng cái mức độ của nó. Thì hôm đó coi như là sơ, tạm, nó cũng có ít nhiều cái lực huân tập. Nhưng mà mình biết là mình có thể làm, mình có thể tu tập mỗi ngày tu như vậy, mà có thể trong một tuần, nhiều khi trong một tháng mình mới đến cái chỗ mà viên mãn. Đó là cái điều tốt, điều hay. Bữa nào mà mình thấy tâm hồn của mình nó sảng khoái, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái và nó nghĩ đến đạo, mình vào, ngồi yên tĩnh như vậy và bắt đầu buông xả hết. Lúc đó chuyện gì cũng mình cũng buông hết, buông rồi quy nó về cái thân tâm này, tâm mình nó tập trung, nó nhìn vào cái thân tâm này và nó bắt đầu nó buông xả hết ra. Mình bắt đầu mình nói lên cái nguyện. Thì thực sự rằng tất cả cái tu tập của mình á, mình có thể những cái chuẩn bị, ví dụ như mình tu cảnh giới cực lạc bất khả tư nghì, tất cả những cái đó là để cho nó chính đáng, nó đúng với cái chính pháp của mình tu, đó là cái tịnh độ, nó là công đức trang nghiêm bất khả tư nghì. Thành ra mình phải quán tưởng, như là mấy bữa mình nghe, mình buổi sáng mình nghe, là để cho cái pháp đó nó đúng. Không thôi thì mình lầm lẫn cái pháp đó chỉ là một cái pháp của cõi trời hay này, nó không phải như vậy. Thành ra mình có thể tu cái đó riêng. Thì bây giờ nếu mà mình nói phương diện tu này thì thực sự ra ai có duyên là tu à? Chứ nó không phải là dành cho người xuất gia gì gì hết á. Không phải dành cho người lớn, già trẻ lớn bé gì cũng vậy. Thì tu mình tu huân tập mà. Thì muốn như vậy á, thì đôi khi mình phải có, như là mình nghe sáng á, mình phải ghi xuống. Tại vì đôi khi mình phải đọc, mà lúc đó mình đọc á, ví dụ mình quán về ao nước chẳng hạn vậy. Ao nước thì ở trong trong kinh A Di Đà thì chỉ nói rằng là ở cực lạc thế giới có ao bảy báu, có nước tám công đức tràn đầy bên trong. Dưới đáy ao á, cát là vàng trải ở dưới đó. Ở bốn bên thềm đường á, đều bằng vàng bạc lưu ly pha lê. Thành ra mình phải quán vàng, quán bạc, quán lưu ly, quán pha lê cho kỹ. Rồi đó, bên trên thềm đường nó có các lầu gác. Lầu gác cũng bằng bảy loài báu: vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não. Nó trang điểm như vậy. Rồi mới nói đến hoa sen trong ao có bốn màu. Nhưng mà lúc đó là mình nên tu tập, mình nên từ từ mình thuộc kinh A Di Đà. Mình bắt đầu mình lấy cái đó là một cái hình ảnh tổng quát để quán. Nhưng mà rồi mình đọc thêm kinh Vô Lượng Thọ, chẳng hạn nói là giảng đường tinh xá, cung điện lầu gác đều bằng bảy báu trang nghiêm tự nhiên hóa thành, không có thợ đến xây, không có kiến trúc sư. Biết vậy, lại dùng tất cả các loại chân châu, minh nguyệt, mani chúng bảo, tất cả các loại báu như vậy, tức là ngoài thất bảo nó rất nhiều loại báu khác nữa, để mà trang sức ở bên trên. Trong ngoài đều có những cái ao tắm. Thì những ao tắm này rộng hoặc 10, mình có thể nói tạm đại khái 10 do tuần, một do tuần nếu mình tính là 8 cây số nữa. Thì 10 do tuần hoặc 20, 30 do tuần cho đến 100.000 do tuần, rộng ngang rộng gì đó, thâm sâu gì, các cái ao nó đều bằng như nhau. Nước tám công đức tràn đầy ngập vào bên trong, thanh tịnh, vừa trong vừa sạch, vừa thơm hương khiết, mà vị thì như cam lồ. Đất thì bằng vàng, ở dưới đất của cái là gọi là cái ao á, hay là hồ hay ao sen á. Mà thí dụ cái ao sen nào bằng vàng thì có thể đáy lại là bằng bạc trắng, cát đó, bằng bạc trắng, tức là nó thay đổi đẹp vô cùng. Còn trong khi kinh A Di Đà thì chỉ nói tóm là cát bằng vàng vậy thôi, nhưng mà đây có thể ao vàng thì cát bạc, mà ao bằng bạc á, thì ở dưới đáy ao cát bằng vàng, ao bằng thủy tinh á, thì có thể cát bằng lưu ly, ao bằng lưu ly thì cát bằng thủy tinh, ao bằng san hô thì cát bằng hổ phách, ao là hổ phách thì cát bằng san hô, ao bằng sa cừ thì cát bằng mã não, ao bằng mã não thì cát bằng sa cừ. Thí dụ vậy, cứ từng câu như vậy mình đọc, mà không bao giờ mà đọc cái kiểu mà biết rồi lướt qua, đại khái như vậy, mà đọc rõ ràng để cho cái tâm mình nó thấy từ vàng đến bạc, đến lưu ly, đến pha lê, và nó thay đổi qua lại như vậy. Thì đó là những cái lúc mình ngồi mình đọc, mà để cho cái tâm mình nó trụ vào trong đó. Rồi biết rằng là đây là những cái cảnh để trụ tâm mà quán tưởng, chứ không phải là một cái tài liệu để đọc để cho biết, mà là một cái bản kinh, những cái kinh văn để mình tu tập. Cho nên khi mình đọc, đọc cho nó thật rõ, trụ tâm vào trong đó. Khi đọc cũng phải buông hết đi. Mình mới đọc qua một lượt như vậy, trong này nói rất nhiều. Đó, nói rất nhiều. Đọc hết như vậy, à, nếu mà thấy hứng thú thì cứ đọc đi đọc lại và tập vào một lúc nào đó. Vào cái lúc mà mình quán tưởng về ao báu của theo như trong kinh A-di-đà, thì tất cả những cái diễn tả ở đây đó mình cũng đã từng coi như quán sát qua bằng cách đọc và tập trung tâm vào trong đó, theo dõi. Tức là mình có quán tất cả những cái cảnh chi tiết hơn. Bây giờ mình trở lại với cái cảnh tóm gọn như vậy. Khi mình vào cảnh đó rồi đó, mình quán như vậy đó, mình quán, mình tập cái tâm mình đó, thì sẽ nó sẽ đến cái giai đoạn là lúc đó là mình chỉ lấy một cái chi tiết thôi mà quán thôi. Lấy hoa sen trong ao, lấy cát vàng ở dưới đáy, lấy nước tám công đức, hay lấy bốn bên thềm đường, hay lấy lầu gác ở trên. Đó, mình chỉ lấy một điểm, rồi một cái chi tiết ở trong đó. Ở trong từng đó mình cứ lấy cái chi tiết dần ra, mình tập trung vào đó, tập trung vào cái điểm đó thôi. Ví dụ như mình nói hoa sen trong ao, thì lúc bây giờ tâm của mình nó chỉ tập trung vào cái hoa sen. Cái hoa sen lớn như bánh xe chẳng hạn vậy. Rồi hoa xanh thì quang xanh, hoa vàng thì quang vàng, hoa đỏ quang đỏ, hoa trắng quang trắng, sạch thơm vi diệu. Mình quán như vậy thôi, là quán hết cái ao sen. Xong rồi trong đó mình quán rồi, mình lại chỉ lấy mình thích màu nào. Ở đây nói ra màu còn nhiều lắm. Thì mình thích màu nào, thí dụ mình lấy màu vàng, thì lúc đó mình chỉ quán hoa màu vàng thôi. Mình không quán lớn như bánh xe, mình thích về màu sắc, quán hoa vàng thôi. Mà tất cả những cái chi tiết mình đều có quán qua hết rồi. Mình mới tập trung vào cái màu vàng của cái hoa sen đó thôi. Nhìn một cái hình ảnh vẽ hoa sen và nghĩ đến cái màu vàng mình thích, quán như vậy. Tập trung vào đó quán. Và khởi lên cái hoa đó bất khả tư nghì. Theo như cái nghĩa bất khả tư nghì mình nghe buổi sáng này. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ sẽ nói ra rất nhiều cái. Phát ra ánh sáng, phát ra phóng quang, phát ra âm thanh, thuyết pháp, phát ra hào quang, trong hào quang hóa Phật nữa. Đó, thành ra mình quán bất khả tư nghì theo nghĩa vậy. Tập trung như vậy quán. Thì mình cứ vậy tập. Thì bây giờ cái này, điều này bắt buộc phải hứa. Thì bởi vì chúng tôi chưa có dịch cái bản kinh Vô Lượng Thọ ra, cho nên kỳ này đáng lẽ mình học, nhưng mà mình tập trung vào cái quán để rồi mình học cái kinh Vô Lượng Thọ qua cái quán luôn. Thì như vậy thì nếu mà được sang năm thì chúng tôi sẽ làm một cái cũng như tài liệu đại khái để quán. Ví dụ như là khi ở trên đó là quán cái cảnh của kinh A-di-đà, là nó đến cái cảnh của ao sen, thì lúc bây giờ nó sẽ có những cái chi tiết của kinh Vô Lượng Thọ. Thì đó, mình mới đọc cái chi tiết Vô Lượng Thọ đó, đọc là để quán. Xong rồi mình mới, còn cái mà đúng á, cái đúng là cái kinh A-di-đà coi như mình thuộc rồi. Nhưng bây giờ mình đọc thêm cái kinh Vô Lượng Thọ để mình quán, mình trợ thêm cho cái cảnh mà mình đã thuộc. Đó, thì như vậy á, lúc đó là mình bắt đầu mình mới quán tưởng. Thì nó cứ từng phần như vậy. Cái nào nó có những cái điều gì á, cần chi tiết bổ ích thêm á, thì lúc đó mình có hẳn một cái tài liệu như vậy. Mình theo đó mà tu tập. Thì nó phải hứa, tại giờ chưa có. À, thì mình cũng hết giờ. Thời gian nó thường quá. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều.